Bây giờ để nói vấn đề mà nói cõi Phật xuân nào hơn đó, thì sư có trình bày Phật tử hôm nay xuân về Phật tử thấy bản đồ nhập pháp giới không? Phật tử nào ráng coi bản đồ nhập pháp giới, thập pháp giới nè, đúng không? Thập pháp giới này á là cái tâm mình, Phật tử thấy cái giữa là tâm đó, đúng không? Bây giờ có Phật tử nào có kiến đọc cái chữ đó chỗ tâm đi nghe, rồi sư giảng cho Phật tử nghe, sư phổ thấy được không? Phải để sư lấy đi, ngang lấy đi, thiền định đi, đó mình gốc đó đó, đó tâm lên đó đó, ba điểm như đó, ba điểm như sao sáng, không làm này này, nên vậy, sợ nè, đi nè nè, ba điểm, cái tâm mình nó có ba điểm cái tiết đạo nha. Cái tâm rồi đó, rồi ba điểm rồi có mất, thật ra ba điểm, thật ra ba điểm trở gì, trở sao sáng mà một góc ngang tở trăng tà, góc ngang trăng tà, rồi đọc lên tới tới rồi đọa xa đi nè, trên đọa xa thành Phật cũng ta mấy mà ba, thôi được rồi, được rồi, thôi được rồi, vậy đủ rồi, thiện nên gì. Rồi được rồi, đương nhiên. Bây giờ từ cái tâm mình á, Phật tử thấy không? Là ta nói là mình thành Phật hay đọa xa đau khổ cũng từ cái tâm mình ra. Ví dụ là Đức Phật nói nhất thiết chúng sanh như Phật tánh, là mỗi Phật tử đều có tự tánh Phật cả. Mà muốn làm Phật hay muốn làm ma hay xa địa ngục cũng do nơi tâm mình mà ra cả. Phật tử đi chỗ này, cái chỗ này chứ Phật nói rồi, người ta mới họa ra cái đồ hình. Thật ra bây giờ khi mà bây giờ cái tâm mình nó thể hiện gì rõ ràng nhất là thân khẩu ý, nó biểu lộ lên nghe, từ chân tâm mình diệu dụng ra thân khẩu ý. Mà nếu trường hợp thân mình làm ác, miệng mình nói ác, ý mình nghĩ tưởng ác, đó là cái cảnh đau khổ địa ngục, cảnh địa ngục đau khổ quỷ sứ hành hình đó, thấy không? Rồi cái tâm mình bổn xẻng rứt trống lợi mình hại người, đó là tâm gì? Tâm ngạ quỷ đó, là thì hiện giờ cái tâm ngạ quỷ là mình đau khổ ngạ quỷ. Muốn vào cõi ngạ quỷ thì cái tâm vậy thì về ngạ quỷ à. Mà còn sân si dữ dằn quấy ác đó, ngu si đó, là tâm súc sanh. Đó là dễ tâm súc sanh đó. Đủ là trâu là bò là heo là gà là vịt, đủ thứ là tâm súc sanh, là tâm mà si mê. Thân khẩu ý mình nằm trong dạng mà si mê đau khổ. Rồi bây giờ lên Atula là cũng có làm thiện làm lành bố thí ăn trai tốt, nhưng mà tâm sân giận nhiều là khỏi Atula. Đó là cái pháp giới của Atula. Rồi bây giờ cái tâm Phật tử nếu mà được nhân nghĩa lễ trí tính, hay là Đức Phật chỉ mình giữ ngũ giới cấm, nó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo dối, không uống rượu, thì cái ngủ giữ ngủ với cấm đó là trọn vẹn cái trở làm người, làm người tốt đẹp nhất ha. Rồi bắt đầu tiến lên trời là 10 điều thiện bậc thượng, là sanh vào cõi chư thiên đó. Rồi thinh nhang, tất nhiên là mình nghe pháp, mình nghe cái pháp lý tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, 37 phẩm trợ đạo mình tu tập, rồi lên thinh nhang đắc quả la hán. Rồi mình nghe Phật, Đức Phật dạy thập diệu nhân duyên, cái dòng của nhân duyên đó, 12 nhân duyên đó mình tu tập thì đắc quả duyên giác là bích chi Phật. Rồi Phật tử nghe Đức Phật chỉ dạy về lục độ vạn hạnh mình tu theo, là được pháp giới của Bồ Tát. Rồi Phật tử nghe Đức Phật dạy về chân tâm bổn tánh của mình, đó bây giờ mình trở về chân tâm bổn tánh là niết bàn, là cực lạc, đó là mới xưng Phật. Hay là trong ngày tổ Đầu Đà thì cũng nói rằng cõi Phật xuân là hơn là nguyện về cõi Phật, cũng pháp giới của Phật là pháp giới cao nhất, quý báu nhất, tốt đẹp nhất. Thì mình về cõi Phật thì không có xuân nào hơn được. Mình về cõi Phật đồng nghĩa thành Phật. Thành ra bây giờ Phật tử có hai cái pháp giới cao nhất, quý đẹp nhất, tốt nhất. Nó có những cái trường hợp này, thường thường sư trình bày Phật tử đó là gì? Mình trở về chân tâm bổn tánh của mình sống. Đó là gì? Là cái pháp giới của Phật. Mà Phật tử chưa đủ sức để ngộ chân tâm, mình sống chân tâm của mình, thì Phật tử giữ gì? Tính nguyện hạnh để nguyện về có Phật xong. Khi mà về có Phật đó thì cũng gì đồng nghĩa thành Phật. Cho nên tổ mới nói rằng cõi Phật xưng nào hơn. Đó. Thì xong có muốn không giảng Phật tử gì cao quá hành chi. Là sư nói Phật tử hôm nay mà tử làm sao mà sư trao đổi Phật tử ráng coi cái thập pháp giới đó. Làm sao mà thân mình làm điều tốt điều lành, miệng mình nói điều tốt điều lành, ý mình nghĩ tốt lành, cái đó là tốt đẹp nhất rồi. Cái đó Phật tử mới trở về mới xuân miên diễn. Vì nó tương ưng với Niết Bàn, tương ưng với chân tâm mình. Cái lành thiện là tương ưng với Niết Bàn, mà quấy ác là tương ưng với gì? Tương ưng với địa ngục. Đấy. Thì bây giờ Phật tử làm sao mình dò đó. Thường thường ta nói rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát là sợ nhân, là khi mình khởi nghĩ tưởng, khởi lời nói, khởi việc làm đấy, dè dặt lắm. Nó sợ cái nhân xấu đưa đến cái quả ác xấu. Còn chúng sinh thì nghĩ ác, nói ác, làm ác, cứ sợi à. Nhưng mà tới chừng cái quả nó khổ đến, bắt đầu mới sợ. Tại sao vậy? Vì chúng sinh si mê, chúng sinh điên đảo, ta không biết cái đó. Bồ Tát đầy đủ trí huệ, đầy đủ sáng suốt, cho nên Ngài luôn luôn là gì? Sợ nhân. Đó. Thì hôm nay nhân dịp xuân về, Phật tử có ý thức nghe được cái pháp này là mình về nhà từ đầu năm tới cuối năm. Làm sao mình cái kêu người giác ngộ á, hay người tỉnh thức á. Tỉnh thức là hàng tỉnh giác, hàng thức là mình coi cái tư tưởng mình khởi nghĩ sao. Mình coi cái gì? Có cái lời nói mình tốt đẹp không? Mình coi cái hành động mình ra tốt đẹp không? Đó. Mà Phật tử biết là người có trí huệ sáng suốt thì quyết định không đau khổ. Mà trí huệ Phật tử đừng đòi hỏi nhiều. Phật tử Nam Mô như là Phật đó, mà mình thấy cái Nam Mô Phật rõ ràng, đó là trí huệ. Vậy thôi chứ bây giờ nói đòi hỏi sao cao siêu sáng suốt, không đòi hỏi Phật tử cái đó. Mà làm sao Phật tử tỉnh giác, khi mình nghĩ điều gì sái quấy mình trở về tỉnh giác là mình Nam Mô như là Phật, mà thấy rõ con Nam Mô như là Phật. Đó không? Chứ bây giờ có nhiều người á, có một số Phật tử tu mà mình hay bị cái này lắm. Mình tu một thời gian á, bên đó làm thế nào? Mới tu là sợ vọng niệm vọng tâm, mà tu lâu rồi đấy sợ hôn trầm. Mới tu Phật tử niệm Phật rồi là nó vọng tâm đủ điều đủ chuyện, nó nghĩ nhớ đủ chuyện. Nhưng mà niệm thời gian quen thuộc thuộc đỡ, bắt đầu tâm đi bắt đầu rồi cái gì hôn trầm ngủ. Bởi vì nói Phật tử nào mà khó ngủ là bao nhiêu Phật chưa ngủ tuốt hết trơn à. Người ta không muốn ngủ, mình tu mình cầu ráng tỉnh thức để mình niệm Phật, nhưng mà nó cứ ngủ à. Đó, phải ráng qua cái đó nữa. Khi nào Phật tử nào mà ngồi niệm Phật đó mà nó muốn buồn ngủ thì làm ơn đứng đi kinh hành nhìn sư đi, chứ đừng ngồi niệm hoài mà ngủ tuốt à. Là mà ngủ thì không kết quả. Chứ hôn trầm nhẹ đó, người mà im rồi tưởng vào định không có đâu, đó là hôn trầm nhẹ cũng không được nữa. Thành ra bây giờ cái này cái bệnh chung của chúng sinh, bệnh chung của nghiệp lực của mình mà. Ai thường thường khi nghe nói cũng bị chân. Cho nên cổ đức mới nói rằng mới tu thì sợ vọng tâm vọng niệm, nhưng mà tu lâu rồi thì sợ hôn trầm. À anh đến à, niệm Phật anh đến à. Cho nên hồi đó mà chứ có nhiều Phật tử nói lại là thôi, niệm thời gian quen bắt đầu nó ngủ tuốt hết trơn à. Hồi đó một số đệ tử xuất gia theo sư Như Thiện Hải đó, hồi đó nó ít ngủ mà vô đây rồi niệm cho nó thưa sư chừng 10 phút là nó dựa dáng ngủ tuốt hết trơn à. Có, bởi vì cả vấn đề nó hôn trầm tự nhiên đến im rồi bắt đầu nó ngủ à. Nó nằm. Nhưng mà mình vượt qua cái đó, Phật tử ráng tu thời gian thì tự nhiên vượt qua hết trơn à. Nhưng mà bây giờ mình phải khéo, đừng cho nó có cái thói quen. Khi mà nó muốn ngủ tiếp rồi bắt đầu đứng dậy đi kinh hành, lần vũ niệm Phật cũng được, đứng dậy đi kinh hành nha. Vô tự đừng nói im rồi ngủ khỏe thì ra mình không cứu được nhiêu đâu. Rồi mình kể công với Phật, cái thưa Phật hôm nay coi giờ con niệm Phật tiếng hồ nhưng mà được 10 phút được không? Vì ngủ không kết quả, cái người ngủ Phật tử tối mình ngủ là niệm Phật mình bỏ cái niệm Phật mình ngủ, giờ biết ngủ là không có cái chủng tử niệm Phật không có. Tự thấy không? Cái chủng tử niệm Phật có là khi nào Phật tử thấy rõ ràng câu niệm Phật, ngồi niệm Phật thấy rõ ràng. Mà khi mình thấy rõ ràng câu niệm Phật đó là huệ. Thường thường như chúc Phật tử bây giờ tôi cho Phật tử hai gọi là phước huệ song tu với đồng năng biển ngạn, rớn tu phước tu huệ nha. Còn Phật tử nào mà tu phước không mà thiếu tu huệ là không đăng biển ngạn được, không giải thoát được. Cũng như sớm mời Thiện Tính mới nói, chưa có ông, cái ông bạn ông là giàu khá lắm nhưng mà ông không biết đạo. Ông nói à, Thiện Tính nói, ông nhờ hồi đó có tu phước làm lành bố thí, ông có tu phước đó thì bây giờ ông mới được khá giả đó, đủ ăn đủ mặc là khá đó. Ông không có tu mai tu mai. Thật ra là Phật tử nên nhớ rằng cái mình đường ngoài đời mình nói mình ma, nhưng mà tinh thần là Phật nó kêu rằng gì, là sao là gì, phước chí tâm linh mà quả lai thần ám. Cái phước mình đến rồi mình làm chơi ăn thiệt, tâm linh tính đâu được đó. Nhưng mà khi hết phước rồi thì quả lai thần ám, thần ám nhãn tính đâu, trật đó làm đâu nữa, trật đó nữa xui rủi, nhưng mà hết phước đấy. Còn cái ông mà như Hương Tính nói là ổng có kiếp trước có làm lành bố thí, nhưng mà vì thiếu tu huệ cho nên kiếp này quên tốt, lo hưởng si phước. Thưa là 10 điều thiện về cõi trời cũng vẫn là gì, si phước. Tại vì hưởng hết phước rồi sanh tử luân hồi trở lại, cho nên nhà Phật kêu rằng si phước. Cho nên thưa thường thường giảng của Phật tử đó, sư khuyên mình làm lành làm phước được chút nào mình hồi hướng về của Phật A Đà, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Đó mới là chuyển cái si phước thành gì, phước phước gì, vô lậu. Khi mình làm lành làm phước là mình hưởng phước nhân thiên, là bởi vì là hữu lậu nhân thiên, là cái phước này sẽ đưa dẫn là gì, và lậu là lọt vào đường sanh tử luân hồi. Mà Phật tử từ cái phước đó, thay vì mình hữu lậu mà mình chuyển nguyện về có Phật, mình chuyển cái phước báo là nguyện về có Phật làm Phật độ chúng sinh, thì từ hữu lậu chuyển lại đến gì, đến vô lậu. Quý báo tốt, vô lậu là không lọt vào đường sanh tử luân hồi, thấy không? Và chỗ này mà tổ Điều Ngự Giác Hoàng nói đó là cõi Phật xuân nào hơn. Phật tử bây giờ có Phật được là cái pháp giới cao nhất, một là tu thành Phật, hai là nguyện về có Phật. Đó là Phật tử biết tu tập, biết hướng cái tâm mình về cái pháp giới gì cao nhất trong 10 pháp giới đó. Thì sư khuyên Phật tử, nếu mà mình chưa ngộ chân tâm, mình sống chân tâm mình, đó là cái gì, cái pháp giới của Phật, thì Phật tử cái chuyện này làm được. Cái chuyện này Phật tử làm được là Phật tử niệm Phật, nguyện gì có Phật, đó là cũng là cái pháp giới quý báu nhất, cao nhất. Cho nên Điều Ngự Giác Hoàng mà nói rằng cõi Phật xuân nào hơn. Về cõi Phật rồi tại sao gì, tại sao xuân được, là cực lạc, là cái thú vui cùng cực, cái an lạc cùng cực, không có đau khổ trên đó, cũng như tạm nói là niết bàn đó. Phật tử về cõi Phật được, nói rằng nó là gì, đó là xuân nào hơn, không có xuân nào hơn ở xuân cõi Phật được. Còn mình đây là thiệt, mình hưởng xuân rất là tạm bợ. Mà nếu Phật tử nào tiến tới cái tâm mình, cái đạo tâm vững vàng, cái trí huệ sáng suốt, thì của Phật tử hiện tại đây mới hưởng được cái gì, cái mùa xuân an lạc thật sự, cái mùa xuân đạo, không có đau khổ. Chứ xin rồi là sư bảo đảm Phật tử, mà một số Phật tử là tu tập khá rồi, tôi quán chiếu bát nhã khá rồi, thì sư nói là đặc biệt cái tâm mình nó cũng như là gì, là cái ô tô mà tiết là tự động đó, cái phiền não nó đến mình rồi tự động nó chuyển thành bồ đề liền. Sư xin đưa Phật tử là thấy cái thí dụ này. Hồi xưa Đức Phật mới ngồi cổ cây bồ đề tu thành đạo đắc quả đó, rồi Ma Dương đến phá thì nó dắt binh tướng nó rất đông, thì nó dùng tên độc, tên lửa bắn vô giá vô Phật. Mà khi cái tên lửa gần đến Phật thành quá thành bông rớt xuống, quá thành bông rớt xuống đầy bông nó xung quanh Phật hết trơn. Thì đó là cái sự thật, đó là cái sự như vậy. Nhưng mà cái lý rất là hay, tại sao khi mà nó bắn vô rồi đó, tại vì tham sân si mạn nghi tà kiến là cái đó là ma quỷ đó, đến mình rồi cái chuyển thành bồ đề, mũi tên độc đến Phật thành quá thành qua, cái lời nói độc hại đến với Phật rồi chuyển thành bồ đề, tự nhiên như vậy. Và sư mong rằng Đức Phật truyền đạo cho mình thì muốn tất cả Phật tử đều được như vậy hết. Người ta chửi mình cái thành lời ngọt ngào tốt đẹp thành bồ đề đi, cái chân tâm mình không có lời chửi mắng nó vô nó được, chân tâm mình là thanh tịnh là an lạc, Là những cái lời nói chửi mắng là gì? Là cái quyển giả. Cái quyển sao đến cái chân thật được, nó phá chân thật được. Cho nên khi mà có nói rằng vậy, mình biến thành bồ đề, gặp nghịch cảnh biến thành thuận cảnh, tốt đẹp. Ở trên cõi đời này mấy gì nó là gì? Là tự tại vô ngại. Sống của đời này những nghịch cảnh thuận cảnh không có ngại với nhà tâm đạo tâm. Mà sư mong rằng quý Phật tử đi ráng tu tập đến cái đạo tâm đó. Và nhiều người đã được rồi, Phật tử nam nữ cũng được rồi, chứ không phải không được. Mà bây giờ muốn được thì có dễ giết này sao? Phật tử ráng cố gắng thời gian đi. Nam mô như là Phật, nam mô Phật là cái bức tranh trí huệ sáng suốt bao bọc mình. Ra ta chửi không có vô, nghèo giàu không có vô, nặng nhẹ không vô, nghịch cảnh không vô được. Cái hàng rào của Phật bao bọc mình rồi, một cái áo giáp bao bọc rồi, thì những cái gì tham sân si mạn nghi tài kiến nó không có vào cái tâm mình được. Tự nhiên nó vậy, nó automatic vậy, cho nó là tự động nó vậy. Phật tử hỏi sao vậy? Hồi đó xưa ai đụng giúp tôi khổ quá, bây giờ ai đụng tôi với cái tâm tôi cũng nam mô và Phật mát mẻ quá. Để thế là lúc bây giờ nó tự nhiên tự động nó vậy. Và bây giờ cần giúp Phật tử làm sao mà ráng niệm Phật cho sư đi, niệm Phật nhường nhường chút đi, và tập cái quen, cứ ai nói nặng nó nhẹ tập nam mô như là Phật cho sư đi, thì một thời gian được đức Phật, được bao nhiêu Phật tử khác được thì mình phải được chứ đừng không được. Ta được rồi, ta sống được như vậy rồi đó, thì bây giờ Phật tử cũng được thôi. Nhưng mà mình cái gì? Mình không có tin đời đó được, mình không có chấp nhận, không đủ sức. Nó không đủ sức chứ không phải. Phật tử tập quen đi, cứ nam mô và Phật mà đi, đừng có để thì giờ quý báu tốt đẹp của mình đó, một cái thời gian là một tích ngắn, là một tích quý báu lắm, không có cái gì đổi được hết trơn. Một tích ngắn không có gì thay đổi, tất nhiên là một tích thời gian đó, một phút thời gian nó không có gì thay đổi được hết. Thành ra bây giờ mình đừng có để cái lòng mình mà tham sân nổi lên, đừng có để lòng mình mà hơn thua phải quấy tốt xấu. Cứ việc gì bỏ qua quyển giả, như cái nước đổ lá môn, nước đổ lá sen, qua nam mô như là Phật. Phật tử tu tập được vậy, Phật tử sao khổ? Sư chịu thua đó. Phải không? Không có khổ. Sư chúc Phật tử làm sao mùa xuân mà mùa xuân an lạc, mùa xuân đạo đi. Thế còn Phật tử làm gì? Hồi đó mình nói đa bao nhiêu người nữa mình khôn quá, ai nói đụng chút thì tôi giận, tôi cự lại, đó là khôn. Nhưng không có khôn được, nó dễ không có khôn. Là Phật nói là người si mê thiếu trí huệ. Còn người nào mà người ta nói nặng nói nhẹ mình nam mô như là Phật, đó là cái người có trí huệ, người khôn. Mà suy sẽ nạp lại cái trí huệ là gì? Là nam mô như là Phật, thấy rõ nam mô như là Phật. Mà nếu trường hợp mà mình lo mình sân si, mình phiền não lại được, thấy rõ được không? Đâu có được, đâu có trí huệ, là si mê rồi. Mà mình bình tĩnh trong mọi lúc, mình để gì? Nam mô như là Phật, đó là Phật tử có trí huệ, thấy rõ. Mà xin thưa Phật tử, khi mà tham sân mình nổi lên đó, là mình còn thấy rõ con niệm Phật không? Quên niệm Phật tốt chuyện mình mới thấy rõ, đó không? Mà mình nhớ là thấy rõ đó, mình có trí huệ. Bây giờ nói là lặp lại Phật tử tu tập cho đúng cách nè. Nam mô Phật, định là gì? Định là nam mô như là Phật, nam mô như là Phật, không nghĩ chuyện khác, đó là định. Huệ là gì? Huệ là thấy rõ con niệm Phật. Hay là pháp thiền là kêu chỉ quán. Chỉ là gì? Chỉ là cái tâm thanh tịnh và định tâm đó. Là gì? Là nam mô và Phật, không nghĩ chuyện khác, đó là chỉ. Mà thấy rõ con Phật đó là quán, đủ rồi. Mà nếu Phật tử định huệ đủ rồi, chỉ quán đủ rồi là gì? Là nhập tâm niết bàn của mình, được không? Đâu có khó lắm. Nhưng Phật tử ráng tập thì cái chuyện khó dễ không phải khó dễ, nhưng mà mình ráng tập lần là nó quen. Cái gì quen là dễ, Phật tử chấp nhận không? Bây giờ có nhiều Phật tử nào mà ai biết đi xe đạp mới tập tu sao mà mới tập đi xe đạp sao khó lắm, cái lưng mình ẻo quá ẻo lỡi rồi ngã té, đó không? Rồi tới chừng đi quen đâu đâu không thèm dịnh bị đông cũng đi chạy đạp được á. Phật tử nó dễ khó, ô gì đi xe đạp dễ nhưng hồi đó nó gì mới tập nó khó quá. Thành ra xin thưa lại, cái tu tập mình cũng vậy, cái niệm Phật mình cũng vậy, không đừng nên nói là khó dễ, mà ráng tu tập thời gian thì dễ, đó không? Cho nên Phổ Đức có khuyên mình đừng bao giờ mình nói niệm Phật khó quá mà không niệm, và đừng bao giờ mình nói niệm Phật dễ quá mà dễ vui. Cố gắng từng bước lên, từng bước tu tập từ khó đến dễ, mà tất cả bao nhiêu người đều được như vậy hết, chứ không phải riêng mình hay riêng người nào, đó không? Ở Đức Phật nói là là tất cả chúng sinh đều có tự tánh Phật và tất cả chúng sinh đều thành Phật khi Phật tử được niệm một câu Phật, Phật tử được xá Phật, lại Phật. Không có cần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Đức Phật hình tượng, Đức Phật là cái hình tượng Phật trên tháp, mà Phật tử có nhân duyên xá Phật một xá, lại Phật một lại, là Đức Phật có thọ ký cho thành Phật sau này. Đó, Đức Phật thọ ký hết trong Kinh Pháp Hoa, không phải nói chơi à. Nhưng mà mình gieo duyên lành, mình gieo cái chủng tử không bao giờ mất. Thì bây giờ mình lăn lộn mãi, đau khổ mãi, nhưng mà nếu mình giác ngộ sớm thì mình làm Phật sớm, khỏe sớm. Còn mình giác ngộ trễ, mình lại Phật rồi, có duyên cái chủng tử đó rồi, mình là mình cứ trầm luôn hoài, đau khổ hoài, thì mình kéo dài cái thành Phật mình sẽ gì, trong vô lý kiếp nữa mới thành Phật được. Rồi bây giờ tùy mình giác ngộ sớm thì làm Phật sớm, còn giác ngộ trễ, tu tập trễ thì làm Phật trễ thôi. Không mà suy nghĩ rằng tất cả Phật tử ở đây đó có niệm Phật hết, Phật tử ở đây có lại Phật hết. Rồi sư cũng xin thay lời Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa là thọ ký vô Phật tử được thọ ký thành Phật hết. Không phải nói chơi, chuyện này chuyện thật đấy, trong kinh đàng hoàng Đức Phật thọ ký làm Phật hết trơn. Nhưng mà đừng ý lại nha, nếu trường hợp mà không niệm Phật tu tập sớm thì muốn thành Phật thì đã phải thiệt, nhưng mà lăn lộn khổ dài dài trong thời gian nào mới giác ngộ làm Phật, nhưng mà sớm muộn cũng làm Phật đó. Không rồi Phật tử cũng nên cố gắng tu trì nhân việc mà xin về đó thì xin gửi gắm và để ban cái lọc, kêu một lọc đạo đó cho Phật tử, và ráng tu tập để đến cái mùa xuân đạo miên diễn tốt đẹp. Không, vị sư cũng để dành bà Nhân nói để sư để dành chừng 10 phút 15 phút thì cho bà hỏi về đạo chút xíu thì rồi trợ duyên Phật tử luôn. Thì bây giờ bà Nhân muốn cần hỏi cái gì đó là bà hỏi coi. Như cái ý chung của Phật tử Nhân Ngọc đó, thì cũng nhân dịp đầu xuân cũng cầu chúc quý chư tăng trước và trở về xuân biên diễn, và cầu chúc Phật tử mùa xuân biên diễn và đồng về cầu Phật hết. Thì những cái lời của bà Nhân có tâm niệm nó cũng tốt thôi, rất là tốt. Dịp đầu xuân chúc với Phật tử mà được tốt đẹp về cầu Phật hết á, thì đồng với Đức Phật A Đà có nguyện nè, hay ngài có nói nữa đó, là rõ ràng là không thiền tông mà có tịnh độ, không biết tu thiền nhưng mà có tu tịnh độ là có tính hạnh nguyện, thì dạng người tu dạng người độ là ngài nguyện ngài rước hết. Thấy không? Đó, bây giờ cần nhất á là mình tu tập, nó như bà Nhân đã nói là cái pháp hành, chỉ pháp hành, mà không phải riêng cái pháp nào, mà quý Phật tử làm sao mà cố gắng học rồi hành, đó là niệm Phật đó. Cái hành của mình là niệm Phật. Thì dạng người tu dạng người đổ, thấy Phật đi nà, lo gì không khai ngộ, là 10.000 người tu 10.000 người rước hết. Và cái câu này đó là quá thân Đức Phật thị hiện ở bên Tàu, là ngày Duyên Thọ Đại Sư. Rồi tự nhiên ngài mới nói là ngài quá thân ngài, mà ngài mới phát xác nhận là không thiền tông có tịnh độ, dạng người tu dạng người đổ. Mà người Phật tử đừng nên nhớ rằng, nhấn mạnh hoài Nam Mô Di Đà Phật là có tịnh độ không phải, tính nguyện hạnh nó có tịnh độ đầy đủ. Và khi có tính hạnh nguyện đầy đủ rồi là gì? Là Đức Phật không bỏ sót, vì cảm ứng đạo giao, ngài xác nhận như vậy mà. Không những ở đây vừa là mà thị hiện xuống khỏi mình, ngài xác nhận lần nữa cái lời đại nguyện của ngài là không bỏ chúng sinh. Đó là nếu Phật tử tu đúng cách như sư hướng dẫn á, là có tính hạnh nguyện đầy đủ thì chắc chắn được như lời bà Nhân nói, chư tăng và quý sư cùng tu đúng cách thì cũng về hết, Đức Phật đâu có bỏ là tại vì mình không tu đúng cách. Con đường người ta đi tốt đẹp với báo mình đi tẻ con đường tẻ, không đi con đường mà Đức Phật chỉ mình tẻ con đường là mình không thể đi đến cái mục tiêu được. Cái mục tiêu mình là đi phương cực lạc, là mình phải đi Đức Phật hướng dẫn con đường đó, mình cùng đi đường đó là phải cùng về Phật hết. Đức Phật nguyện là không có bỏ ai hết trơn, đó không? Đó thì sư mong rằng sư cũng chứng minh cái lòng tốt của Phật tử Nhân Ngọc là để cũng nhân dịp xuân về cầu chúc các Phật tử ở nơi tại đạo tràng này đồng giảng sanh trên phương cực lạc thật. Không có bỏ sót người nào mà. Và sư nguyện rằng sư chứng minh rằng đúng, nếu Phật tử tu đúng cách như vậy thì không có một Phật tử nào ở lại đây hết. Sư xác nhận rõ như vậy. thì thôi xin giờ cũng tới giờ, thì sư nhân dịp xuống về xuống cầu chúc lần cuối cùng là tất cả Phật tử tu đúng phương cách mà Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà biểu hiện lên chỉ dạy mình, và Phật tử tu đúng cách là mình cũng gì đồng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm 2003. Vừa qua Phật tử đã đọc kinh cúng dường Tam Bảo, và giờ này chư tăng chúng tôi cũng đọc kinh chú nguyện vừa xong, và để tiếp tục để giảng cho Phật tử về ngữ lục của Pháp Duyên Thượng Nhân á, để cho Phật tử được tinh tấn trên bước nhiều đường tu nhân học Phật. Và xin thưa Phật tử điều này, thường thì sư giảng với Phật tử đến đây trình độ mình tu đã lâu rồi, và bây giờ Phật tử tu học đến cái pháp giải thoát. Tại sao? Vì nếu trường hợp Phật tử tu lâu rồi mà sư từng giảng cái pháp nhân thừa thiên thừa đó, mà nhà Phật kêu hữu lậu nhân thiên, thì mình tạo học giống hữu lậu, và trong đó thì còn sanh tử luân hồi, còn đau khổ, còn phiền hà, thấy không? Bây giờ mình tu lâu rồi tăng lên mức nữa là học cái pháp giải thoát. Cái pháp giải thoát đó là giải thoát sanh tử luân hồi, giải thoát khỏi sự buộc ràng dính mắc ở thế gian này, và giải thoát mọi sự đau khổ trong hiện tại. Đó. Thì cái nền tảng của tử tu là hiền là lành là phải rồi, đó là căn bản của người trời. Rồi bây giờ mình tu lên cao nữa là pháp giải thoát. Đó. Mà Đức Phật nói là mình sở dĩ làm sao mà chúng sinh đau khổ là do vọng niệm, do phiền não, do vọng tâm. Sở dĩ làm sao mà chúng sinh bị sanh tử luân hồi đau khổ là cũng do gì? Do vọng tâm mà ra, vọng niệm mà ra. Đó. Ra bây giờ mình làm sao muốn hết đau khổ thì mình chuyển vọng thành chân. Muốn hết sinh tử luân hồi thì mình cũng chuyển vọng thành chân. Đó. Cho nên sư lặp đi lặp lại hoài với Phật tử đó, đó là với Phật tử hàng ngày niệm Phật và nguyện về có Phật đó, đó là pháp giải thoát đó. Tại sao? Vì Đức Phật là một niệm trừ muôn niệm, một niệm Nam Mô A Di Đà Phật trừ muôn niệm vọng lữ. Sư xin lặp lại, sở dĩ mình đau khổ, sở dĩ mình sanh tử luân hồi là do cái gốc là gì? Do vọng niệm mà ra, hay vọng tâm mà ra. Mà bây giờ mình niệm Phật để chuyển vọng thành chân, đó không? Thì trước nhất là hết đau khổ. Cái chuyện này bao nhiêu người thực hành thấy rõ ràng. Điểm nữa là gì? Là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đây. Tại vì hết vọng là quần chơn, cái chuyện đó là rõ ràng như vậy. Thật ra Phật tử niệm Phật á, không phải là quá dễ đâu. Vì mình niệm mà cho đúng cách để hết vọng niệm, mình để thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi đau khổ, thì Phật tử từng có chiêm nghiệm trong cuộc đời này, thường thường nghe sư giảng hoài và tự mình kinh nghiệm lấy, thì mình cũng biết rằng niệm Phật ít thì khổ nhiều, mình niệm Phật nhiều thì khổ ít, mình niệm Phật liên lỉ liên tục luôn thì hết khổ. Chuyện này nó rõ ràng phải không? Chưa lập 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 hoài cái chỗ này rồi. Tất cả mọi vị mà có từng tu từng niệm Phật thì biết rõ quá, phải không? Mình tự biết rồi, khỏi cần nghi ngờ cái điểm này nữa. Bây giờ sư xin để tiếp tục giảng về ngữ lục của Tổ Triệt Ngộ thì Phật tử mới thấy rõ. Xin lặp lại cái kỳ giảng vừa rồi đến điểm 32 đó. Xin lặp lại rồi sẽ giảng tiếp điểm 33. Danh lợi là dây trói của sanh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Xứng danh là đôi cánh của nhãn sanh, để lên chính phẩm thiên đài. Đó, tự nhớ rồi ha, xưng danh là xưng danh đấy, xưng Nam Mô như là Phật đó. Đó là đôi cánh để giảng sanh về của Phật vào đi, để lên chính phẩm thiên đài. Vì hôm nay giảng điểm 33, chúng ta là người bị kẻ thù tham sân phiền não cột trói mà giam hãm trong lòng chậu tam giới. Hãy nghĩ đến lòng từ bi của mẹ Hiền Di Đà, dùng thanh bảo kiếm danh hiệu mà chặt đứt dây trói sanh tử, lên con thuyền bổ nguyện để vượt biển sanh tử sang đến bờ bên kia. Nước mắt quan hỷ rơi ướt áo, lòng mong mỏi không nguôi. Đó là chánh văn. Xin giảng thêm Phật tử cái đoạn này để cho mình xin nhấn mạnh lại. Mình đọc qua rồi mình nghe, xin nhấn mạnh cái điểm nào cần sáng tỏ vấn đề để mình nhắc nhở tâm mình tu tập. Chúng ta là người bị kẻ thù tham sân, đúng là tham sân si phiền não đó, nghe không? Cột trói giam hãm trong lòng chậu tam giới. Phật tử biết ngài Đạt Ma Tổ Sư đó, người nói là hết tham sân si là vượt qua khỏi tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà người nào còn tham sân si là gì? Là bị giam hãm và cột trói trong lòng chậu tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vậy thì chúng ta bị kẻ thù tham sân phiền não thế nào? Bây giờ Phật tử biết á, là nói bây giờ mình làm phước làm lành rất nhiều, nhưng mà một điểm sân giận nó đốt cháy rừng công đức của mình, thôi nguy hiểm như vậy. Mình chắc ngót từ công đức phước đức, từ chút điểm lành điểm tốt, nhưng mà không khéo để tham sân nó nổi vậy rồi thì chuyện gì cũng dám làm hết chứ. Để nói mà sao? Phật tử nên biết rằng cái lòng tham của mình, lòng sân của mình, lòng si của mình nó khởi lên á thì nó trở thành là thú hết, mình hết biết gì rồi, nó lồng lộn lên. Và lúc bây giờ nó dám làm tất cả những việc gì mà hồi bình thường mình không dám làm, cho nên gây nhiều tội lỗi. Nên nhà Phật nói rằng một gì một thiết này có thí dụ đó, một đốm lửa nhỏ nó gì đủ sức đốt tiêu đám rừng. Phật tử là rừng Cà Mau không biết bao nhiêu dặm, bao nhiêu cây số vuông đó, Cà Mau mới cháy nè, bây giờ mới vừa dập tắt đó. Còn do một đốm lửa nhỏ mà nó cháy ru nguyên cái đám rừng rất to lớn à, thì mình cũng vậy, một cái điểm sân giận nổi lên như ngọn lửa đó, lửa sân giận nổi lên nó đủ đốt cháy hết rừng công đức của mình. Đó. Cho nên Đức Phật nói là gì? Nó là kẻ thù của mình. Và tự ráng giữ gìn để thôi, nổi lên nó bây giờ đó, tâm mình mới trở thành người thù của mình rồi đó. Nghe không? Vì tham sân si nó sẽ cột trói và giam hãm trong lòng tam giới, không thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Vậy mình là người Phật tử, phải ráng tu tập gì? Giữ giới để tâm mình thanh tịnh và phát sanh trí huệ để về cõi Phật, nó vượt qua khỏi tam giới nha. Hãy nghĩ đến lòng từ của mẹ Hiền Di Đà. Ra Phật tử thường thường á, cổ đức mới thường thường nói á, mà mẹ Hiền cũng như quý Phật tử nên nhớ rằng Đức Quán Âm Bồ Tát á, là kêu ở hiện tại ở hầu Đức Phật Di Đà Tây Phương Cực Lạc là Quán Âm Đại Sĩ, không phải là người nữ. Nhưng mà ngài thị hiện xuống cõi ta bà mình á, để độ sanh á, là hiện người nữ, là như bà mẹ Hiền đó. Tại vì bà mẹ Hiền đầy đủ lòng từ bi, cũng như bà mẹ Hiền mà thương con của mình mà. Bà mẹ mà thương con mình á, mới đúng là đức từ bi đó, mình tưởng thấy không? Cho nên thật tử nổ cái tình thương mà đức từ bi này á, là đủ tu cao rồi. Sư đọc có cái câu chuyện, nó có cái bà mẹ đó ôm đứa con nhỏ chừng 1-2 tuổi đi qua cái bờ suối, mà hồi trời không mưa đó thì bờ suối nó cạn và dễ đi qua. Hôm nay trời vẫn mưa to, rồi dòng suối chảy rất mạnh, Bà cũng cố gắng lội, lội qua suối để về nhà. Giữa dòng suối nước chảy xiết quá các bạn, nó chảy xiết quá rồi buông đứa con đi, buông ra nó không còn giữ chiếc chặt thằng con được nữa, mà buông con rơi ra rồi. Vì tình mẫu tử thương con, bà mới gì, bà mới là gì, theo là tất nhiên là vượt dòng suối lội để vớt đứa con, sợ nó chết. Đồng thời đứa con và người mẹ đã bị suối nước dòng suối mạnh cuốn trôi đều chết hết. Và ngay lúc đó bà sanh gì, sanh thiên liền. Theo lẽ mình tu 10 điều thiện vượt thượng mới được sanh thiên, mà cái lòng từ bà khởi lên ngay lúc đó bà sanh về cõi trời liền. Nó tự thấy phụ tắc đó. Cho nên Phật tổ thường thường á, nó là mình hãy nghĩ đến lòng từ bi của mẹ hiền Di Đà, và Đức Phật Di Đà cũng như bà mẹ hiền, thương chúng sinh như bà mẹ hiền. Nguyện rằng 48 lời đại nguyện của Ngài, Ngài nguyện rằng sẽ gì, cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương, mới đem về cõi Ngài. Ý Ngài muốn vậy đó, trong cái đại nguyện Ngài muốn vậy đó. Nhưng mà cái lòng từ như vậy, theo cái luật của vũ trụ thì cái giữa mà độ của chư Phật Bồ Tát thì không phải muốn ẩm bồng mình hết về cõi Phật được, nhưng có điều kiện chút thôi, kêu cảm ứng đạo giao. Phật vào đại Bồ Tát độ mình bằng cách cảm ứng đạo giao đó. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh Di Đà, lắp đi lặp lại hoài, muốn cảm ứng được bà mẹ hiền Đức Phật A Đà để đem mình về cõi Phật á, là mình phải gì, phải tín nguyện hạnh đó. Đức Phật dạy cho mình cách để cảm ứng. Mà thường thường kỳ những kỳ rồi xưa có giảng một tử châu tử dễ hiểu đó, là cái tính hạnh nguyện này cũng như dạy mình tạo một cái hòn sắt, mà Đức Phật A Đà là hòn 500. Nếu mình tạo được hòn sắt đúng thì tự nhiên hút 500 hút à, không bao giờ không hút được. Đó. Ra cái hồng sắc này là gì? Là tín nguyện hành. Đó. Thì khi mà Đức Phật Ca Mâu Ni chỉ dạy cho mình cái tín hạnh nguyện xong á, đó là để cho mình cảm Đức Phật A Đà, và Đức Phật là ứng tiếp mình mới được. Mà cái lòng Ngài muốn rước mình tất cả chúng sinh đều về có Phật hết, nhưng mà cái công lý vũ trụ, cái luật của vũ trụ không được làm như vậy. Phật và Bồ Tát không được phép làm như vậy. Phải gì? Phải cảm ứng đạo có giao được. Và ra bây giờ quý Phật tử muốn ở trong cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà, ở trong cái cảm, cái lòng từ Đức Phật A Di Đà, thì Phật tử tu tập tín nguyện hành đó. Thì trong cái câu mà thường thường chưa giảng Phật tử hoài để sẽ lặp lại là cái hành là Nam Mô Như là Phật, cái hành đó, phải không? Mà trong cái hạnh Nam Mô Phật, Phật tử phải có lòng ở trong gì, tín nguyện đó. Mà trong nguyện phải có hạnh tính đó, trong nguyện phải có hạnh tính, mà trong tính phải có nguyện hạnh. Đó là tiếng Việt là một và ba, ba là một. Phật tử niệm Nam Mô và Phật nhớ rằng ảnh trong đó có tín nguyện mới là đúng pháp môn Tịnh Độ, mới là đúng cách để cảm ứng Đức Phật A Di Đà. Vậy thì ta phải làm gì? Ta phải dùng thanh bảo kiếm danh hiệu mà chặt đứt dây trói sanh tử. Đó là vì sự lặp lại. Sở dĩ mình bị sanh tử luân hồi là do vọng niệm mà ra. Sở dĩ hiện tại mình bị đau khổ phiền não là do gì? Là do vọng niệm mà ra. Thì bây giờ Đức Phật dạy rằng, Tổ dạy rằng, ta phải dùng thanh bảo kiếm danh hiệu mà chặt đứt dây trói sanh tử là ta dùng gì? Dùng bảo kiếm danh hiệu là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, Ngài thí dụ rất rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật này, Ngài thí dụ là đó là thanh bảo kiếm chặt đứt dây trói sanh tử. Đó là Phật tử muốn hết sanh tử luân hồi là gì? Là phải dùng những gì? Là thanh bảo kiếm Nam Mô A Di Đà Phật để chặt đứt nó mà thôi. Đó, đâu có rõ ràng đó. Lên con thuyền bổn nguyện để vượt biển sanh tử sang đến bờ bên kia. Đó, là biển ngạn là bờ bên đây, mà thử ngạn là bờ bên kia. Đó, bây giờ Phật tử phải lên con thuyền bổ nguyện là gì? Là gì? Là bổ nguyện là Đức Phật A Di Đà có nguyện rằng là tất cả sinh trong mười phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến trước người đó thì nguyện ta không thành Phật. Cái đó là bài nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. thì bây giờ mình lên con thuyền bổn nguyện này là mình niệm Phật. Đức Phật dạy mình niệm Phật trước giờ, bây giờ mình niệm liên lỉ và tới giờ lâm chung mình cũng nhớ 10 niệm thì Đức Phật sẽ rớt. Đức Phật nguyện như vậy là phải làm y như vậy. Mà từ hồi nào tới giờ Ngài không bỏ sót ai cho nên là y như vậy. Cho nên bây giờ Ngài gì là Phật ngay nà kêu Phật rồi. Nếu mà Ngài còn bỏ sót, Ngài không hành đúng như vậy thì bây giờ chưa ra hiệu Phật được. Nhưng mà bây giờ Ngài nguyện mà nếu ta không làm y như vậy, làm đúng như vậy thì ta không nguyện, ta không thành Phật. Mà bây giờ này chư Phật trong mười phương đã chứng minh và hạ nhận để Đức Phật nào là Phật rồi, thì hồi xưa tới giờ Ngài chưa từng sai. Tới giờ làm chung niệm 10 niệm, một sở dĩ một niệm cũng được, niệm cuối cùng rồi cũng vẫn được giảng sanh. Đó. Vậy thì Phật tử muốn qua khỏi biển sanh tử, qua khỏi đau khổ thì phải lên con thuyền bổn nguyện là Nam, giữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe không? Ngài nói câu này: nước mắt quan hỷ rơi ướt áo, lòng mong mỏi không nguôi. Bây giờ thường thường Phật tử nghe nói là mình buồn khổ quá thì mới rơi nước mắt khóc chứ ha. Mà bây giờ khi nào Phật tử nghe thấy là khi nào mình quan hỷ là vui vẻ mà khóc không? Có không? Sư gặp hoài à, nhất là mấy bà đó, mấy ông đó có nữa. Mà con đi đâu xa về nhớ nó quá, nó về nó mừng quá mừng. Mừng nó hết biết rồi khóc. Phải không? Thì bây giờ Phật tử làm sao mà khi nghe cái pháp, cái pháp thoát khỏi sinh tử luân hồi, cái đại bi của Đức Phật ngay đà như là một bà mẹ hiền thương mình, mà mình nghe được như vậy rồi mình quá vui mừng để gì, đến nỗi phải khóc ướt áo. Lòng mong mỏi không nguôi là lòng mong mỏi mình về có Phật cái đà không nguôi. Chứ Phật tử mà lòng không mong mỏi tha thiết về có Phật thì còn nguôi thì đương nhiên là cõi này nó sẽ gì, kéo mình nữa, buộc trói mình nữa. Vậy thì xin mong rằng quý Phật tử nghe cái thời pháp hôm nay, mở cái lòng thương tưởng đến Phật đi nè. Đó. Mà làm sao mà về vừa niệm Phật vừa khóc đi. Có một vị cô đức đó nha, Ngài quỳ trước, mỗi lần quỳ trước niệm Phật cái đà phát nguyện cái ngày rơi nước mắt à. Và nhất định những người đó về có Phật à. Còn mình không sâu, còn đa số mình không sâu đậm, mình tu không sâu đậm, cũng muốn nguyện có Phật cái đà mà không nguyện thiết. Đấy, không tin sâu, không nguyện thiết, cho nên rất khó cảm ứng Đức Phật. Đó là tại mình hay tại Phật? Đó là tại mình. Đó, làm sao mà mình tha thiết Đức Phật đại từ đại bi như mẹ hiền thì mình phải thương lại, thương tưởng lại. Mà muốn thương tưởng lại là gì? Hằng nhớ danh hiệu Ngài, hằng niệm danh hiệu Ngài, thế thôi, đủ rồi. Đó. Giờ tiếp theo điểm 34: đã được thân người khó được, nếu tương lai để rơi vào ba đường dữ thì đáng buồn, đáng tiếc vô cùng. Chán cõi dơ, ưa cõi tịnh, bỏ ác tâm, phát thiện tâm thì được tam thế chư Phật tùy hỷ. Ngài nói rất rõ ràng. Đã được thân người khó được, nếu tương lai để rơi vào ba đường dữ thì đáng buồn. Quý Phật tử, mình có được thân người, Phật tử thấy mình đó mơ nó được thì chắc mai mình được gì mình không quý. Chao ơi, mình nghe lời Đức Phật dạy và mình, nếu người nào mà có được cái thiên nhãn mình nhìn sâu vào những cái sanh tử luân hồi của mình mới thấy. Tự nhiên một hôm đó Đức Phật có kêu A Nan lại, Ngài nói là rồi Ngài mới lấy cái tay Ngài đó, cái móng tay của Ngài giật dưới đất đường, Ngài đưa móng tay lên, đất dính một số đất rất ít dính trong móng tay của Ngài. Đức Phật hỏi này A Nan, đất dính móng tay ta nhiều hay đất cõi đại địa nhiều? Cõi đại địa là cõi toàn cái thế giới của mình nè. Đức Phật nói đất dính móng tay Đức Phật có thiệt là ít, mà đất cõi địa quá nhiều. Thì Đức Phật mới nói rằng: này A Nan, ngươi nên hiểu, mất thân người, được thân người cũng như đất dính móng tay, mà mất thân người như cõi đại địa. Thành ra Phật tử, mất thân người rất dễ mà được thân người rất là khó. Phật tử so sánh thử, so sánh đi, làm một sự so sánh đi. Mình được thân người này nó quý cũng như đất cõi, đất ở trên móng đầu móng tay của mình đó. Mà mất thân người rồi là như cõi đại địa minh mông. Cho nên Đức Phật nói là Thân người khó được mà dễ mất. Các tử thấy không? Cho nên này tổ cũng nói nè, đã được thân người khó được, đó, thân người khó được mà bây giờ mình được. Nếu mà không tu trì, không khéo bảo dưỡng, không tu thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này, thì sao là để tương lai rơi vào ba đường dữ là đường nào? Địa ngục và quỷ súc sanh. Chào ơi, mình rơi vào ba đường dữ này nó lên không biết lâu xa chừng nào mới được lên thân người trở lại. Đời đời có thể gần đời đời kiếp kiếp đó. Có thể là triệu đời triệu kiếp. Đau khổ hoằn quại, đau khổ trên địa ngục và quỷ súc sanh là ba đường dữ này, rồi mới tiến lên loài người. Mà Phật tử nó nhớ rằng những người mà từ thấp từ loài thú mà tiến lên loài người là ngu si đần độn dữ dằn lắm. Vì cái bản chất nó là loài thú hiện tại bây giờ là mình làm người nè, mà ngu si đần độn dữ dằn sân si ấy, là thú người mà tâm thú rồi, bỏ xác thân này đi vào đường thú rồi. Mà khi đi vào đường thú rồi, nhiều đời nhiều kiếp thú rồi, bắt đầu thì cái nó ẩn tàng nó cái tâm cái nghiệp mình rồi, thì khi tiến lên loài người thì cũng gì vẫn còn tham sân ngu si đần độn, không được thông minh, không được đầy đủ phước báo mà nghe ngồ nghe pháp như mình vậy đâu, không được. Mà Phật tử nên nhớ rằng thân người khó được mà nay Phật tử đã được, Phật pháp khó nghe mà nay Phật tử được nghe. Bây giờ Phật tử làm toán đi, làm một bài toán đi giùm sư đi. Ở trên cõi Ta Bà hiện tại mình 6 tỷ dân, nhưng mà được bao nhiêu người được nghe Phật pháp. Cho nên Phật nói là Phật pháp có nghe đó. 6 tỷ dân mà không biết được mấy triệu người được nghe Phật pháp, mà được nghe pháp là chánh pháp lại còn khó nghe nữa. Bây giờ hàng triệu người có khi được nghe pháp pháp lành, nhưng mà chánh pháp thì chưa được nghe, pháp giải thoát thì chưa được nghe đâu, rất ít, rất ít. Mà quý Phật tử nhớ rằng Phật tử nhân duyên đầy đủ, hiện tại được gì? Được nghe Phật pháp, chánh pháp. Sư nguyện bảo đảm Phật tử và trước Đức Phật, sư không nói dối là hiện tại Phật tử nghe cái pháp niệm Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, và sư chỉ trùng tuyên lực ý cho Phật tử để tu trì thôi. Như vậy đó là gì? Là chánh pháp. Sư bảo đảm Phật tử, Phật tử nghe hôm nay và tưởng đại sư giảng là gì? Giảng từ kinh ra và nằm ở trong cái chánh pháp. Mà chánh pháp Đức Phật là có hai con đường, có những con đường đó. Một là con đường còn sanh tử luân hồi, đó là Phật chỉ pháp nhân thiên cũng là chánh pháp, nhưng mà trình độ thấp. Đức Phật chỉ con đường nhân thiên, là cái pháp tu này từ thấp chí cao là nó khỏe nhẹ đến chư thiên, là khỏe nhẹ an nhàn vui sướng thiệt, nhưng mà còn sanh tử luân hồi. Bây giờ lần lần đưa mình lên đến đó là pháp giải thoát. Bởi Đức Phật thường thường Phật tử nói là gì? Đời là bể khổ, nhưng mà Đức Phật ra đời để chỉ cách cho mình giải khổ. Đó là chân lý, đó là sự thật như vậy. Và Đức Phật chỉ cho mình, Đức Phật nói gì? Ta vì một đại sự nhân duyên ra đời, để chi? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Đó, Ngài khai thị là Ngài mở bài ra để chỉ cho mình con đường, để cho mình gì? Ngộ nhập tri kiến Phật, là tri kiến Phật là tự tánh của mình. Mình ngộ là mình nhận được tri kiến Phật của chính mình, và mình nhập là mình sống được. Cái bản hoài Đức Phật ra đời để gì? Để chỉ cho mình trở về tri kiến Phật cho mình, thì bây giờ mới là đại niết bàn. Đó là đại trí huệ. Ra sư nói một, cho nên Đức Phật muốn ra đời để cho Phật tử trở về cái tự tánh của mình, là tự tánh niết bàn của chính mình, hết đau khổ. Mà bây giờ mình chưa được như vậy thì ít nhất mình cũng học cái pháp giải thoát là gì? Là niệm Phật A Di Đà. Bây giờ mình chưa giải thoát trọn vẹn, nhưng mà khi về có Phật rồi, đồng nghĩa thành Phật là Phật tử giải thoát trọn vẹn. Dễ quá. Bởi thường thường cổ đức nói là cái pháp này dễ tu, dễ chứng, dễ thành. Tại sao nó dễ tu là gì? Đối với cái pháp tự lực khác nó khó hơn. Cái pháp tự lực khác mà muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi là cái gì? là phải hết giọng quần chân, hoàn toàn hết giọng mới được. Kêu nghiệp sạch tình không mới được. Nghiệp sạch là hoàn toàn không còn nghiệp nữa. Và tình không là tâm lặng lẽ thanh tịnh, không còn thích tình lục dục, mới được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà mình viết gì cái lòng đại từ đại bi của mẹ hiền Đức Phật như nào, nếu mình còn tham sân cũng vẫn được rước về của Phật. Nghiệp còn, tình ý còn, nhưng mà mình niệm thành lòng 10 niệm sau cùng Đức Phật cũng rước mình về của Phật. Đây đó là lòng đại từ đại bi của Đức Phật như nào. Vậy thì khi mình hiểu vậy rồi thì Phật tử là dễ tu, nhưng mà đối pháp khác thôi. Có nhiều người đó là mình mới thấy không đến nỗi dễ lắm. Là tại sao gì? Mình niệm Phật ba hồi quên mà nhớ mà nó đâu có quá dễ. Mà nó cao tụng kinh nó qua pháp Phật là pháp thiền rồi đó, niệm Phật là pháp thiền đó, cho nên nó cao là pháp giải thoát. Phải Phật tử cố gắng niệm nha. Cố gắng thành lòng niệm, cố gắng để nhớ kiểu hàng tỉnh thức là hàng nhớ niệm Phật. Bớt quên chuyện đời đi. Nghe không? Cho nên cổ đức thường thường mấy vị tổ thường dạy mình đó. Nghe không? Là nên đó là bớt niệm câu tạp, nhiều niệm câu Phật. Đánh chết được vọng niệm pháp thân người hiển lộ. Bớt nói câu tạp, bớt nhớ nghĩ câu tạp. Và nói câu tạp mà nói chuyện không phải đạo. Mà mình nói nguyên thiên, nói đủ chuyện hết trơn, mình không phải đạo đức gì hết trơn. Rồi ngày biểu bớt nó đi. Rồi niệm nhiều câu Phật, ráng nhớ Nam Mô Như là Phật nhiều chút là tốt. Thì lúc bây giờ mới gì? Đánh chết được vọng niệm. Mà niệm nhiều câu Phật, đánh chết được vọng niệm là gì? Là chuyển vọng niệm nó thành chánh niệm. Đó. Đánh chết được vọng niệm xong nó làm gì? Thì pháp thân người hiển lộ là pháp thân Phật của chính mình hiển lộ, thôi là thành Phật. Tự nhiên quá dễ hiểu ha, thì chỉ mình ráng hành vậy thôi à. Ai mà ham nói quá thì bớt lại, bớt lại rồi nhớ Phật, diễn nó dễ hiểu thôi. Mình ráng thắng lòng mình chút. Có nhiều người ham nói đi xùi một bát thôi, cũng chưa hiểu, nó quen rồi, thói quen rồi, rất tổ thầy bỏ đi, bớt đi, ngày hôm bớt nói chút đi, ráng niệm Phật nhiều chút là tốt. Không? Bởi cổ đức mới là sao? Mới than khuyên mình, nghe không? Nếu tương lai để rơi vào ba đường dữ thì đáng buồn, đáng tiếc vô cùng. Cổ đức than và khuyên mình đó. Nếu bây giờ mình không lên niệm Phật thì nhất định trong tương lai mà bỏ xác thân này mình sẽ rơi vào ba đường ác. Thì cái chuyện đó đáng buồn, đáng tiếc vô cùng. Tại sao mà tiếc? Có con đường hướng dẫn cho mình đến đạo quả, đến thành Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi đau khổ, mà mình không chịu đi con đường này, đúng không? Rồi để đi con đường gì? Đi con đường đau khổ là gì? Địa ngục và quỷ súc sanh. Thì ngài rất đáng buồn, đáng tiếc. Tiếc cho cái u mê, tiếc cho cái gì? Cái chậm lục hiểu của mình. Đúng không? Khi mà hiểu được bây giờ thì Phật tử muốn tổ không tiếc và không buồn cho mình đó thì sao? Mình làm gì? Ráng niệm Phật tinh tấn và nguyện về có Phật. Thế thôi. Chán cõi dơ, ưa cõi tịnh, bỏ ác tâm, phát thiện tâm thì được tam thế chư Phật tùy hỷ, là rất hoan hỷ, rất vui vẻ như mình. Làm sao bây giờ mình phải chán cõi dơ, ưa cõi tịnh mới được. Đó. Cho nên trong cái pháp tịnh độ này Phật tử phải nhờ cái phương tiện mới được. Thấy không? Là hiên là gì? Thân và yểm. Yểm là yểm ly, là lìa. Luôn luôn trong tâm mình muốn lìa khỏi khổ này. Ta bà khổ, ta bà vẫn khổ thì mình muốn lìa mới được. Và thân là gì? Là hân hoan muốn về có Phật. Và cổ đức nhắc chỗ này, giật khi thường thường nhắc cho mình. Thấy không? Luôn luôn mình tu cái pháp gì? Hân yểm. Yểm là yểm ly, là muốn lìa khỏi ta bà đau khổ này. Và hân hoan thì hân hoan muốn về có Phật. Thì tổ pháp viên cũng nói lặp lại nữa là chán cõi dơ, ưa tịnh độ. Đó là cái phương cách để cho mình gì? Mình sớm được vãng sanh và tu tập tinh tấn. Bỏ ác tâm, phát thiện tâm. Thôi bây giờ viên mình Mà cái ác tâm mình là cái tham sân si của mình á, thì bây giờ mình bỏ đi, phát thiện tâm là làm lành, làm hiền, niệm Phật, tốt, phát thiện tâm thì được tam thế chư Phật quan niệm. Phật tử phát được tâm đó thì tam thế Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai gì rất là quan hỷ, quan hỷ cho mình. Phật tử cố gắng mà tu tập như vậy thôi. Bây giờ hôm nay sư đọc giảng Phật tử hai tiết mục. Giờ hôm nay để sư tiếp tục cái Phật tử cũng muốn là để thuật những chuyện giảng sanh đó. Sư tích giảng sanh cho Phật tử ý niệm được vào đó, mình nương theo cái mà người được tu tập được kết quả, thì để mình tiến tu. Vì hôm nay sư đọc cái sự tích bà Tôn Thị. Tôn Thị có chồng họ Dư, xương cư xóm quê ở Từ Châu, và nguyên là mẹ của Chiêu Minh Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng chủ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, rước thân mẫu về phụng dưỡng nơi một gian tịnh thất bên chùa. Đó là chỗ này xin gặp lại chút là cái bà Tôn Thị này cũng có chồng và có con như chúng sinh khác, nghe không? Mà bây giờ xương cư xóm là ý nào là chồng chết xóm, mà quê quán của bà ở Từ Châu bên Tàu á, cái này Từ Châu bên Tàu nha. Nguyên là mẹ của Chiêu Minh Hòa Thượng, tất nhiên là khi bà sanh ra ngài Chiêu Minh Hòa Thượng hồi đó sanh ra thì ngài ở thời gian như ngài xuất gia tu trì, cho nên nghĩa là Chiêu Minh Hòa Thượng, pháp hiệu là Chiêu Minh Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng chủ trì chùa Cao Mân, chủ trì là trụ trì chùa Cao Mân nha, ở Dương Châu, rước thân mẫu về phụng dưỡng một gian tịnh thất, cất gian tịnh thất lên chùa. Tất nhiên lại nói là Đức Phật cho những người xuất gia trụ trì thì Đức Phật cho, nếu cha mẹ mình không có bà con anh em gì để nuôi nấng thì cho phép một vị xuất gia để được cúng dường nuôi nấng mẹ được. Tôn Thị lúc mới đến ở rất đổi nhớ nhà. Bây giờ Chiêu Minh Hòa Thượng mới rước bà cất cái liêu bên chùa đó cho bà ở, nhưng mà khi mới đến ở thì bà rất đổi nhớ nhà. Cái này là cái tâm lý chung của mấy bà, phải không? Mỗi khi cùng Hòa Thượng tiếp chuyện, bà thường đề cập đến việc quê hương gia sự à, thì Hòa Thượng thỉnh thoảng mà đến thăm mẹ, thì bây giờ để giảng đạo lý cho bà. Nhưng mà mỗi lần bà cứ việc nói dắt nè, quê hương gia sự của bà nhớ này nhớ kia, nói con nói cháu với nhà với cửa với ruộng với giường mà nhắc lại à, tất nhiên là bà đề cập đến quê hương gia sự. Hòa Thượng vì mẹ nói về các pháp khổ không vô thường vô ngã, khuyên bà nên xả bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về cực lạc. Thì Hòa Thượng ngồi nghe chút, cái ngày sao ngày vì mẹ mà nói các pháp khổ không vô thường vô ngã. Thì Phật tử thường thường Đức Phật mà cái đầu tiên Đức Phật nói tam pháp ấn. Tam pháp ấn là ba cái pháp này Đức Phật ấn, cũng như là ấn triệu của vua vậy. Này không thay đổi, tôi luôn nói pháp đầu tiên là Đức Phật nói tam pháp ấn này, mà ba cái gì khổ không vô thường vô ngã đó. Thì rất là Đức Phật nói thường thường nghe chứ nói tạm nói ý Phật tử nhớ lại thôi. Đời là bể khổ, mà tám nó khổ lớn thế gian này, sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp cỡ khổ, cầu muốn chẳng năng khổ, sắc thọ tưởng hình thức thấy quá bất cập khổ, đó là tám nó khổ lớn. Vô thường là cái cõi này Phật tử có gì thường tồn không? Có gì thường tồn? Thân mình nhỏ nhỏ lớn lên rồi già rồi chết, nhà cất đó rồi thời gian cũ rồi tiêu hoại, cây nhỏ lớn lên tiêu hoại, thành ra cái cõi này luôn luôn gì là chuyển biến, là vô thường, là sanh diệt, vô thường là không thường tồn, vô ngã là tất cả không điều ta, thân này còn không phải ta. Có nhiều người vô làm thân này không thiệt của ta, nói là tứ đại hợp thành không có thiệt ta, thế mà chúng sinh mê làm là thân này ta, rồi gì là nhà của ta, con của ta, cháu của ta, ruộng của ta, vườn của ta, rất là mê lầm. Phải không? Thân này còn không thiệt của ta, mà những vật bên kia ngoài ta như vậy mà vẫn nói gì, vẫn là cho là của ta. Đó là quá mê lầm. Mà vì mê lầm đó, vì vô minh đó, cho nên nó gì, mình mới đi sâu vào sanh tử luân hồi khổ. Cho nên khuyên bà nên xả bỏ tất cả. Vì bà cho rằng nhà thiệt, ruộng vườn thiệt, con cháu thiệt, nhưng bà nhớ đó hoài, bà nhắc nhở ngài mới khuyên mình, khuyên dạy cho mình khổ không vô thường vô ngã. Bà nên xả bỏ tất cả những điểm đó đi, lo nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về cực lạc. Cái điểm đó là điểm thứ yếu. Nhưng nói mãi tôn thị vẫn chẳng tỉnh ngộ. Hòa thượng khuyên hoài mà bà cũng không tỉnh ngộ. Nói bà vậy cái nghiệp tạm nặng, tự nhiên khuyên vậy rồi, nhưng mà sao lại thăm nữa, bà cứ đem về nhà cái nữa.